Qua mấy buổi chính pháp gần đây, Ngài mới nhận thấy một điều rằng ấy, đa phần mọi người bị mất cơ bản rất là nhiều. Cái cơ bản nhất của phương pháp này là sự thư giãn. Cái điều đấy là cái cơ bản nhất. Nhưng mà chúng ta không hiểu được điều đó. Chúng ta mất cơ bản rất là nhiều. Bao giờ Thầy cũng dạy mở đầu bằng sự thư giãn. Trong suốt cả quá trình thiền, Thầy luôn luôn hướng dẫn mọi người phải thư giãn. Nhà Thầy cũng yêu cầu mọi người phải tập thư giãn trong cuộc sống hàng ngày, trong mọi việc mình làm. Nhưng mà hầu hết mọi người thì đều coi nhẹ cái tầm quan trọng của cái việc thư giãn. Chính vì thế nên là tu mất cân bản, khi đến một lúc nào đó là không thể nào tiến thêm được tí nào nữa, loay hoay loay hoay. Thầy đã nhấn mạnh rất nhiều lần về sự thư giãn, về việc tại sao phải thư giãn. Thời gian đầu mới thực hành thì chúng ta thực hành có vẻ rất là nghiêm chỉnh về cái việc thư giãn. Sau một thời gian thì lại khác. Một sự thực hành mà muốn tốt, muốn nơi nơi trốn thì sự thực hành đã phải đơn giản. Một phương pháp thiền được thiết kế cho những người mới bắt đầu cho đến là trình độ cao. Do vậy nên là nó phải đơn giản, trực tiếp, có tác dụng xây dựng lên nền tảng để nâng đỡ cho những cái bước tiếp theo nó phát triển lên từ cái nền tảng đó. Do vậy nên là các phương pháp thiền đều bắt đầu từ những sự rất là đơn giản. Nhưng mà những sự đơn giản nó vẫn kéo dài cho đến tận những giai đoạn rất là cao sau này. Chứ không phải là vì lên cao đâu mà chúng ta bỏ cái sự đơn giản đó đi. Chẳng hạn như là phương pháp của người Mahasi niệm phòng xẹp chẳng hạn. Niệm cái gì cũng niệm, đứng đứng, đi đi, nằm nằm, ngồi ngồi, nhanh nhất. Những cái niệm đó được dạy nhất quán ở trong cái phương pháp đó. Người ta yêu cầu niệm cho đến tận tầm tuệ thứ tệ xả hành, tức là ngay sát niết bàn này, ngay sát đạo quả rồi. Nó là cả một quá trình xuyên suốt, chứ không phải là mình thực hành một thời gian là mình có thể bỏ cái gì đấy. Phương pháp nào đều được thiết kế một cách rất là chặt chẽ theo từng bước nối tiếp, chứ không phải là như chúng ta nói là thực hành cái này lúc mới xong đó mình bỏ đi cũng được, hoặc là mình xem nhẹ, muốn phát triển lên cao. Đối với việc thực hành thiền chỉ cũng thế, mới đầu bắt đầu từ hơi thở cho đến khi có ấn chứng, có quang tướng. Ngay cả cái cơ quan tướng cũng không được bỏ hơi thở, và vẫn tiếp tục theo hơi thở cho đến tận khi mà nhập sơ thiền. Chúng ta mới nhớ cái gì là nền tảng. Chúng ta học đến đại học chẳng nữa, chúng ta học đến tiến sĩ chẳng nữa, thì chúng ta cũng không được quên bản kiểu chương. Học từ năm lớp 1, đúng không? Rồi chúng ta học hàm học vị cao như thế nào chẳng nữa, bản kiểu chương vẫn luôn luôn sử dụng đến. Đừng nghĩ rằng chúng ta học cao rồi chúng ta có thể bỏ cái bản kiểu chương đi. Tại sao Thầy giải thích rất rõ ràng, Thầy dạy cũng rất rõ ràng và Thầy yêu cầu cũng rất rõ ràng, mà tại sao chúng ta vẫn thực hành sai? Chúng ta không chịu thực hành việc thư giãn là bởi vì cái bản ngã của chúng ta và cái tâm tham của chúng ta nó xen vào. Sau một thời gian thực hành thư giãn, lúc đầu thực hành chúng ta thực hành rất là nghiêm chỉnh, ta thư giãn rất là tốt, nhưng mà chúng ta không, cái tâm tham và cái sự ngã mạn là chúng ta không chịu dừng lại ở cái chỗ đó, không chịu lấy đó làm nền tảng. Mà chúng ta chỉ nghĩ rằng ấy, thư giãn nó bước đệm để sau này để mình phát triển cao hơn. Bây giờ mình tu lâu rồi, mình tu cao rồi, mình phải phát triển thêm những thứ đó chứ không phải chỉ mỗi thư giãn. Chúng ta bắt đầu tự sáng tạo ra đủ mọi thứ rồi chúng ta cóp nhật trong sách vở. À, bắt đầu chúng ta đi vào một cái đường sai. Thay vì chỉ thư giãn thì chúng ta lại bắt đầu đi tìm đề mục, đi tìm đề mục để mà phát triển. Rồi bắt đầu là đủ mọi thứ, là thân thọ, rồi là tâm, rồi các kiểu. Lộn thùng phèo vào lên. Thế nên sau một thời gian thì chúng ta đều bị sai hết. Khi chúng ta đi tìm đề mục, chúng ta để cái tâm tham xen vào, như vậy là cái thái độ của chúng ta không đúng, chúng ta không có chánh kiến nữa rồi. Chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thấy không tiến lên được tí nào, thấy chán, rồi thấy căng thẳng, không còn sự thư giãn nữa. Đến lúc đó chúng ta quay lại sự thư giãn cũng không được. Chúng ta cảm thấy thư giãn rất căng, rất là khó. Thậm chí là khi thư giãn chúng ta còn cảm thấy căng thẳng. Nên nhớ phương pháp này bắt đầu từ sự thư giãn nha. Bắt đầu từ sự thư giãn và đến mức độ thư giãn hoàn hảo nhất là đạo quả. Mức độ thư giãn hoàn hảo nhất sau khi đắc đạo quả thì chúng ta sẽ có một cái trạng thái thư giãn hoàn hảo, thư giãn đến mức tối đa, đến mức tận cùng. Vậy đừng nghĩ là thư giãn nó là thấp, đừng nghĩ rằng Thầy chỉ dạy mỗi thư giãn thôi. Không phải. Thư giãn chính là chánh niệm. Bởi muốn thư giãn được thì chúng ta phải biết chỗ nào căng thẳng, chúng ta phải ý thức được sự căng thẳng. Và khi chúng ta ý thức được sự căng thẳng, tức là chúng ta ý thức được về thân và các cảm giác bên trong mình, đó chính là chánh niệm. Như là cái gì nữa, Rồi khi ý thức sâu hơn về sự căng thẳng sâu hơn thì chúng ta thấy rằng sự căng thẳng sâu hơn đa phần bắt nguồn từ tâm. Từ một trạng thái tâm nào đó nó gây nên một sự căng thẳng. Sự bất an gây nên một sự căng thẳng, nét căng thẳng đặc biệt. Tâm sân tạo lên một nét căng thẳng đặc biệt khác. Rất nhiều loại tâm, mỗi một loại tâm, mỗi một loại suy nghĩ, loại thành kiến nó đều gây lên những cái nét căng thẳng khác nhau. Đó, vậy ở mức độ sâu hơn thì chúng ta sẽ nhận thấy những sự căng thẳng do các trạng thái tâm gây ra. Mà hầu hết tất cả sự căng thẳng là do trạng thái tâm gây ra. Đó chính là niệm tâm. Này luôn luôn đặt một yêu cầu, một phương pháp này đặt ra một yêu cầu là chúng ta phải thư giãn mọi lúc, mọi nơi, mọi công việc mình đang làm, không chỉ ở đây, về nhà, khi đi làm việc, khi nói chuyện điện thoại, rửa bát, leo cầu thang, cãi nhau, nói chung là mọi việc mình làm, lái xe, tất cả mọi việc mình làm đều phải luôn luôn tập thư giãn trong cái việc đó. Khi cãi nhau, thư giãn kiểu gì? Khi cãi nhau tất nhiên là có căng thẳng, không tránh được, khi mình sân là phải căng thẳng. Nhưng mà ngoài những chỗ căng thẳng đó, những chỗ khác mình thư giãn. Thậm chí ngay trong cái sự căng thẳng đó, chúng ta vẫn có thể thư giãn được một phần nào. Đó là việc chúng ta cần phải tập. Nên là cái yêu cầu thư giãn mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, mọi công việc là cái yêu cầu tương đối cao đấy. Ở đây hình như chưa có ai làm được cái yêu cầu đó đâu. Nhưng đừng nghĩ rằng mình tu lâu, đừng nghĩ rằng mình tu cao rồi. Cái điều ấy chúng ta vẫn chưa làm được. Cái cơ bản chúng ta vẫn chưa làm được. Đừng nghĩ vội đến cái việc khác, nào là phải quan sát cái này, quan sát cái nọ, tâm này, tâm kia. Bỏ hết tất cả những thứ đó đi, quay trở lại với sự thư giãn. Một cơ ngôi nhà muốn xây cao đến 7 tầng thì cái móng của nó phải làm rất là chắc chắn, mất rất nhiều thời gian để làm cái móng. Có khi xây lên tường nó rất là nhanh, nhưng mà tâm tham của chúng ta, rồi sự ngã mạn của chúng ta không cho phép chúng ta dừng lại lâu ở cái móng. Chúng ta muốn phát triển cao hơn, phải nhanh chóng cơ. Cái móng của chúng ta làm ăn gian dối, nó bị hỏng. Chúng ta cứ muốn xây lên cao, trong khi cái móng thì chúng ta không chịu tu bổ, bởi vì lâu mất thời gian. Tâm lý con người của chúng ta là luôn luôn muốn cái gì nhanh, ngon, bổ, rẻ. Đấy là sai lầm của rất nhiều người. Ngay cả trong lúc ngồi thiền cũng thế. Thầy bảo mọi người thư giãn, nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng thư giãn một lúc xong rồi bắt đầu mình tìm hơi thở, mình quan sát hơi thở, quan sát một cái gì đó. Ngay cái suy nghĩ đó đã là sai rồi. Thư giãn để thư giãn, để tiếp tục thư giãn sâu hơn, để tiếp tục cảm nhận sâu hơn, chứ không phải thư giãn chỉ là một bước đệm để bắt đầu mình đi tìm một đề mục nào đó để mình quan sát của mình, hoặc để mình chú tâm vào. Tất cả mọi người đều làm cái việc như thế, đều họ thực hành sai cái kiểu đó. Do không thực hành một cách đơn giản, do muốn phức tạp, chúng ta nghĩ rằng cái đơn giản, cái cơ bản như thế nó thấp quá. Chúng ta muốn một cái phức tạp nó cao hơn cơ. Từ trong vô thức chúng ta suy nghĩ như thế, nên chúng ta bị sai rất là nhiều. Thư giãn, ngày càng thư giãn hơn, ngày càng sâu hơn. Và khi thư giãn dần sâu thì chúng ta thấy có một sự thoải mái vô cùng ở trong đó. Nó có một sự an tịnh vô cùng ở trong đó. Và chánh niệm tự nhiên một cách vô cùng sắc bén, tâm rất là sáng sủa của chúng ta. Chúng ta không làm điều đó, một là chúng ta không có lòng tin rằng thư giãn sẽ làm cho chúng ta đạt được cái điều đó. Và đôi khi chúng ta đạt được cái điều đó do thư giãn đúng thì chúng ta lại nghĩ rằng phải làm thêm một cái gì nữa, chứ không chỉ dừng lại ở chỗ đó. Vậy cái tâm tham nó luôn thúc mình đi, và cái ngã mạn nghĩ rằng là mình giỏi, mình hay, mình phải phát triển hơn, mình tu tốt, mình không thể nào như thế này, không thể nào chỉ dừng lại mức độ này. Những cái đó là chúng ta đi chạy hướng rất là nhiều. Sự thực hành thiền phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta có thực hành đúng theo yêu cầu hướng dẫn của người thầy của mình hay không. Người thầy hướng dẫn rất là rõ ràng và đơn giản, nhưng mà hầu hết tất cả chúng ta là không thực hành theo một cách nghiêm túc đúng như thế. Để ý mà xem chắc chắn là điều đó. Thầy kiểm tra đi kiểm tra lại là thầy thấy tất cả mọi người đều không phải thực hành đúng theo những gì thầy yêu cầu, mà đều có sự thêm thắt vào trong đó, đều sự thêm thắt và phát triển. Nói chung là mọi người cứ nghĩ rằng là những cái gì thầy yêu cầu là mình đã làm xong rồi, bây giờ mình phải phát triển. Nếu chúng ta càng thực hành như thế thì chúng ta càng sai. Cái bước căn bản đòi hỏi rất nhiều thời gian. Riêng cái việc thư giãn này, làm việc không hề đơn giản một tí nào. Chúng ta có thể là thỉnh thoảng chúng ta thư giãn được một mức độ thư giãn rất là sâu, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng mới được như thế. Chúng ta không thấy rằng nhiệm vụ của mình là phải thư giãn như thế trong mọi lúc. Trong mỗi lúc chúng ta rất là vội vàng, mà trong đầu chúng ta có rất nhiều thông tin, rất nhiều cái cách là tu cao nó phải tuệ này tuệ nọ rồi đủ mọi thứ, bắt đầu từ sự thư giãn. Tại sao có tình trạng như thế? Tình trạng này xảy ra với hầu hết tất cả mọi người. Tại sao có tình trạng như thế? Bởi nó xuất phát từ một cái dạng tâm lý của chúng ta, đó là chúng ta luôn luôn có sự mâu thuẫn giữa điều chúng ta mong muốn và điều chúng ta lựa chọn. Bây giờ thầy hỏi bất cứ một người nào là anh hay chị mong muốn một điều gì, người đó có thể chỉ ra. Có người bảo là tôi mong muốn được hạnh phúc, tôi mong muốn được đạo quả, tôi mong muốn được bình an, tôi mong muốn nhà cửa tốt đẹp, con cái đều tốt đẹp. Ai cũng có một mong muốn của mình, nói chung là đều na ná giống nhau. Nhưng bây giờ hỏi thêm một câu nữa, có thật sự mình lựa chọn theo cái mong muốn của mình hay như thế không? Thì không phải là như thế. Cuộc sống thật của chúng ta là chúng ta không lựa chọn theo cái đó. Chúng ta không lựa chọn theo cái đó. Có một lần thầy hỏi, con người chúng ta có hai loại hạnh phúc, một loại hạnh phúc vật chất và một loại hạnh phúc tinh thần. Ví dụ hạnh phúc vật chất là nói một cách đơn giản là ăn ngon mặc đẹp. Hạnh phúc tinh thần là tìm kiếm sự bình an ở trong tâm của chúng ta. Nên vậy hỏi hai cái loại đó thì loại nào quan trọng hơn? Đa phần mọi người trả lời rằng hạnh phúc tinh thần quan trọng hơn. Thế thầy hỏi có đúng thật như thế không? Mà thật thì bao nhiêu giờ mỗi ngày chúng ta dành cho loại hạnh phúc tinh thần đó? Bao nhiêu giờ chúng ta theo đuổi cái hạnh phúc vật chất kia? Sự thật phơi bày ra là một cách hoàn toàn khác so với điều chúng ta mong muốn, khác một cách hoàn toàn mà bản thân chúng ta không thể nào nhận ra được điều đó. Cái điều chúng ta lựa chọn nó không phải là cái điều chúng ta mong muốn. Chính vì thế cuộc sống của chúng ta là bê bết. Và bởi vì nếu mà chúng ta càng lựa chọn khác với điều mình mong muốn thì cái mâu thuẫn nội tâm nó càng mâu thuẫn nhiều, và lúc đó hệ quả là chúng ta luôn luôn có sự bất mãn, luôn luôn cảm thấy mình là một người thất bại, luôn luôn thiếu tự tin. Và đương nhiên là cuộc sống của chúng ta không có gì là hạnh phúc cả. Đó là sự vênh nhau giữa điều chúng ta hướng đến và điều chúng ta lựa chọn thực tế. Cũng giống như đơn giản như việc tập là thực hành thiền và lấy việc thư giãn. Điều chúng ta mong muốn và điều chúng ta được yêu cầu là thư giãn thật tốt, thật sâu, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc để đạt được cái sự bình an. Đôi khi chúng ta đã nếm trải điều đó, khi chúng ta thư giãn thật sâu mức tận cùng, chúng ta thấy rất là bình an, rất là thoải mái, thanh thản, tiến triển rất là tốt. Đó là điều chúng ta mong muốn và điều chúng ta hướng đến. Thế nhưng mà khi lựa chọn thực tế thì chúng ta lại hoàn toàn không lựa chọn theo cái hướng đó. Chúng ta muốn một cái gì đó hơn việc thư giãn, chúng ta muốn những điều mà chúng ta thậm chí chưa bao giờ biết nó là cái gì, chỉ là nghe khái niệm thôi, chẳng hạn tuệ giác rồi là niết bàn rồi là phải đề mục này đề mục kia rồi là định tâm rồi đủ mọi trò. Khoảng cách giữa điều chúng ta lựa chọn và điều chúng ta mong muốn nó chính là cái thước đo của cái sự hạnh phúc trong nội tâm của chúng ta. Cái khoảng cách đó càng lớn thì chúng ta sẽ càng xa rời hạnh phúc. Hầu hết tất cả mọi người đều không biết mình muốn gì. Điều đó thể hiện rất rõ ở chỗ là chúng ta lựa chọn khác với điều mình muốn. Rất đơn giản thì chứng tỏ là chúng ta không biết mình muốn gì. Và đa phần mọi người đều cảm thấy là hình như cuộc sống của mình nó không đúng, nó có gì đó sai sai mà mình chẳng biết sai ở chỗ nào. Bởi vì mình cảm thấy không mãn nguyện với cuộc sống này, chúng ta cảm thấy sống không có ý nghĩa, không có hạnh phúc, rõ ràng có cái gì đó sai mà không biết sai ở đâu. Đó là bởi vì chúng ta không biết mình muốn cái gì, và chúng ta luôn luôn tạo ra những sự lựa chọn ngược lại với cả tâm mình đang hướng đến. Đây là một vấn đề mà tất cả mọi người dành rất nhiều thời gian cho nó trong ngoài, là vấn đề kiếm tiền. Ít nhất là 8 tiếng mỗi ngày, thầy nghĩ còn hơn rất là nhiều. Khi đi ngủ chúng ta cũng nghĩ đến việc kiếm tiền, đến công việc, thức dậy chúng ta cũng nghĩ đến đầu tiên. Rồi các mối quan hệ thì chúng ta cũng xoay quanh việc kiếm tiền, cả ngày chúng ta bôn ba quanh việc kiếm tiền. Rất là thực tế mà rất là đau đầu, tốn rất nhiều thời gian và công sức của chúng ta vào việc kiếm tiền. Nhưng mà có thật chúng ta đi làm chỉ để kiếm tiền không? Bây giờ hỏi đi làm để làm gì? Ok, mục đích đi làm để kiếm tiền để nuôi thân đúng không? Để nuôi gia đình à, đúng. Thế nhưng mà có thật là chúng ta đi làm chỉ để kiếm tiền không? Hỏi xem lựa chọn đó. Rất nhiều người không phải. Rất nhiều người, phần lớn cho chúng ta đi làm vì một cái gì đó khác hơn là việc kiếm tiền. Chúng ta muốn khẳng định bản thân mình qua công việc, chúng ta muốn một cái danh nào đó, một vị trí nào đó, chúng ta muốn sự kính trọng của người khác đối với mình, muốn khẳng định bản thân mình, muốn tranh đua với đời, muốn rất nhiều thứ khác, thậm chí là xuất phát từ sự lo sợ đối với tương lai, muốn có một sự đảm bảo về tương lai, tức là rất nhiều thứ khác, chứ không phải là chúng ta đi làm chỉ để kiếm tiền nuôi thân. Rõ ràng là chúng ta lựa chọn cái việc đó hàng ngày hàng giờ, chúng ta lựa chọn được nó hàng ngày hàng giờ, và cái lựa chọn đó hoàn toàn đi ngược lại với cái mục đích ban đầu của chúng ta đấy, làm để kiếm tiền. Chính vì vậy chúng ta lựa chọn ngược lại nên chúng ta luôn luôn khổ, luôn luôn phiền não về cái việc kiếm tiền đó. Còn nếu mà đi làm chỉ để kiếm tiền nuôi thân, chỉ mỗi vì cái đó thì lại rất đơn giản, và thầy nghĩ là nó không mang lại nhiều phiền não lắm chúng ta đâu. Đủ để nuôi thân, đủ để nuôi gia đình trong cuộc sống hiện nay cũng không phải là quá khó, trừ khi chúng ta yêu cầu quá cao thôi, nó không phải là quá khó và không quá nhiều phiền não. Nhưng mà chúng ta muốn nhiều hơn cái đó nên chúng ta sẽ rước rất nhiều phiền não. Tại sao chúng ta phải phấn đấu, tại sao chúng ta phải làm nhiều hơn người khác, phải thể hiện nhiều hơn người khác? Đâu phải chỉ vì muốn lương cao hơn thôi. Thầy nghĩ nếu mà chỉ vì muốn lương cao thì không đủ động lực để làm những việc đó, mà bởi vì muốn một cái gì đó cao hơn, muốn mình hơn người khác, muốn đạt được sự công nhận của mọi người, muốn mình có quyền lực, có danh tiếng, rất nhiều thứ khác. Những cái điều đó nó mang lại cho chúng ta vô số rắc rối, vô số áp lực, và càng như thế thì chúng ta càng sợ mất. Với một mức lương bình thường, một người độc thân giống như mấy đứa trẻ này sống ở thành phố, một mức lương 8 triệu là có thể tạm đủ cho bản thân mình. Mức lương như thế chúng ta có thể có nhiều công việc khác nhau để chúng ta có thể có được mức lương như thế. Nhưng mà chúng ta không chịu dừng lại ở chỗ đó, chúng ta còn phải muốn nhiều hơn. Chúng ta muốn ít nhất thì gì? Trong tương lai mình phải được nhiều hơn 8 triệu. Ít nhất là như thế, bởi vì chúng ta sợ rằng 8 triệu trong tương lai sẽ không đủ, mặc dù bây giờ nó là đủ. Rồi là gì? Là bắt đầu để dành cho con, xây nhà cho con. Rồi là gì? Chả nhẽ mình cứ bằng lòng với một mức lương như thế này, trong khi bạn bè chúng ta đang tiến vun vụt trước này trước kia, rất nhiều thứ khác, nó làm cho chúng ta đi ra rời xa khỏi cái mục đích ban đầu của chúng ta là chỉ kiếm tiền, làm đơn giản kiếm tiền để nuôi thân. Và trong quá trình đó chúng ta phải trả giá rất là nhiều. Chúng ta phải trả ra một thời gian bằng sức lực, bằng trí tuệ. Trí tuệ của chúng ta lẽ ra dùng để mục đích cao thượng hơn là để phát triển bản thân mình, thì chúng ta lại sử dụng vào một cái việc rất thấp kém là chỉ để kiếm tiền mà ganh đua mới đời. Giống như con dao sắc, thay vì chúng ta đi tỉa hoa, tỉa huét thì chúng ta chỉ mang đi băm chặt, chặt đá mới chặt gạch, làm sao mà nó không cùn được. Thì trí tuệ cũng thế. Các phẩm chất tâm linh khác của chúng ta, nhiều khi chúng ta đi làm bục mặt rất là tinh tấn, rất là chăm chỉ đi làm, làm từ sáng đến tối, thậm chí là ngày nghỉ cũng mò đến cơ quan đi làm việc, thức đêm thức hôm, tu không thể nào bằng thế được. Chúng ta rất là tinh tấn, nhưng mà cái sự tinh tấn đấy sử dụng để làm gì? Để kiếm những thứ mà không phải những thứ thực sự mình mong muốn. Chúng ta phung phí rất nhiều những nguồn lực của mình. Thời gian là cái cực kỳ đáng quý. Đến lúc sắp chết mới thấy chỉ muốn sống thêm 1-2 tiếng nữa, trăng trối thêm mấy đời. Nhưng mà hàng ngày thì chúng ta dành rất nhiều thời gian liên quanh với cái việc là ít nhất là 8 tiếng. Thầy nghĩ là hơn nhiều. Thế ngay như việc thỉnh thoảng lắm mới lên đây hành thiền, gọi là một cái công việc thực sự phục vụ cho cái mục đích là hạnh phúc và sự bình an ở trong tâm mình, thì chúng ta cũng phải bớt xén mặc cả rất là nhiều, cắt xén đi 4 ngày, có khi cắt xén 2 ngày 1 ngày để dành cho cái việc mà chúng ta làm suốt cả năm suốt cả đời. Rõ ràng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái điều đó. Sự lựa chọn của chúng ta không phản ánh cái thực sự chúng ta mong muốn. Vì sao nên nỗi như thế? Không phải chúng ta không biết cái điều đó, chúng ta biết, đôi khi chúng ta cũng nhận ra được điều đó, nhưng mà cái nhận ra nó lóe lên một tí là nó mất đi. Chúng ta biết rằng ấy, trong tâm, trong não của chúng ta là có chia ra 2 bộ phận, 2 nửa, bán cầu não trái và bán cầu não phải. Trong đó có một bán cầu não, như bán cầu não trái là các tác dụng đưa ra các quyết định. Không phải các quyết định là do chúng ta suy nghĩ mà ra đâu, mà đa phần nó đã được quyết định ngay lập tức mà chúng ta không hề biết. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng là mình thực sự đưa ra các quyết định, mình là người làm chủ quá trình đó, mình có thể chủ động được đó, nhưng mà hoàn toàn không phải như thế. các quyết định của chúng ta hầu hết được đưa ra từ vô thức, do một bán cầu não bên trái phụ trách cái đấy. Và cái ảo tưởng cho rằng là chính mình đưa ra quyết định, chính mình làm ra cái quyết định đó, lại là cái vai trò của cái bán cầu não phải, bán cầu não bên kia. Cái bán cầu não bên kia nó có tác dụng là gì? Nó chỉ làm một nhiệm vụ thôi, là đẻ ra các cái lời biện hộ cho cái quyết định của bán cầu não bên trái. Nó chỉ có một cái tác dụng như thế, nhiệm vụ của nó là như thế, để làm sao mà cái quyết định đó tỏ ra là quyết định đúng đắn nhất, và do mình sau một quá trình suy nghĩ, dùng sử dụng trí tuệ nó ra được cái quyết định đó. Đó, não con người chúng ta là như thế, và chúng ta tin hoàn toàn vào cái lời biện hộ, cái lý do của cái bán cầu não kia nó đưa ra, trong khi chúng ta không biết rằng ấy là cái thực sự quyết định đó là một thứ ở trong vô thức, nó là thuộc về một bên bán cầu não khác. Rất nhiều điều chúng ta quyết định xong chúng ta biết là sai, nhưng mà ngay lập tức tâm đưa ra một cái lời biện hộ, à bởi vì hoàn cảnh như thế mình không thể nào tránh được, mình phải làm như thế, hoặc là mình làm như thế là mặc dù là có hại một chút nhưng mà về sau này có lợi, hoặc là gì đấy ạ. Có rất nhiều lời biện hộ, mà lời biện hộ vô cùng có lý, có lý mà chúng ta tin, sẵn sàng tin nó đến mức mà mình không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù quyết định hoàn toàn sai. Nếu mà các quyết định không sai, cuộc đời chúng ta không đau khổ đến như thế này. Rõ ràng là đến thời điểm hiện nay không ai nói mình sung sướng cả, không ai nói là mình hoàn toàn sung sướng, và không ai nói là hoàn toàn các quyết định của mình là đúng từ trước này, đúng không? Nếu mà nói mới đúng, cái chính xác là như thế. Thế nhưng mà khi quyết định, không bao giờ chúng ta thấy mình quyết định sai, kể cả lỡ thấy sai chúng ta cũng không chấp nhận, tâm chúng ta đưa ra một lời biện hộ và chúng ta chấp nhận sự biện hộ đó. Nhưng mà thực tế là gì? Thực tế chúng ta lựa chọn cái sai, chúng ta tin vào cái bên bán cầu não không phải, tin vào lời biện hộ của nó, và càng ngày càng tin thì càng ngày chúng ta càng sai lầm. Rõ ràng cuộc sống của chúng ta đang có vấn đề, chính vì thế chúng ta mới có mặt ở đây. Tất cả cuộc sống chúng ta, tất cả mọi người đều có vấn đề, và chúng ta ra rất nhiều quyết định sai lầm. Có những quyết định sai lầm mà đến bây giờ nghĩ lại chúng ta đã nhìn ra, nhưng mà có rất nhiều cái mà hiện nay chúng ta cũng không nhìn ra. Có những người học trò của thầy, có những vấn đề của họ trong cuộc sống của họ, trình bày với thầy vấn đề đó cách đây 5 năm, mà thầy cũng trả lời câu trả lời cách đây 5 năm, cho ra giải pháp cách đây 5 năm. Đến bây giờ vẫn lại vấn đề như thế, y hệt như thế, cũng một vấn đề như thế, vẫn tồn tại 5 năm, mà thầy cũng vẫn cho một giải pháp y hệt như 5 năm trước, và lời biện hộ để không làm việc đó cũng y hệt như 5 năm trước. Chúng ta luôn có lý do để lời của thầy không làm được, bởi vì thế này, bởi vì thế kia. Mà 5 năm sau vẫn như thế, vẫn là không làm được bởi vì thế này, bởi vì thế kia. Nếu mà chúng ta ghi âm lại, chúng ta thấy hai lời biện hộ cách nhau 5 năm giống y hệt như nhau, và trong suốt 5 năm đó chúng ta vẫn tiếp tục đau khổ, chúng ta vẫn tiếp tục khổ về vấn đề đấy, dính mắc vẫn hoàn dính mắc. Là vì sao? Bởi vì chúng ta tin vào cái lời biện hộ, chúng ta tin vào cái tâm mình. Đã bao giờ chúng ta ra một quyết định mà trong tâm chúng ta không tìm ra được một lý do để ủng hộ cho quyết định đó không? Không bao giờ. Bởi vì không có lý do ủng hộ cho quyết định đó, rõ ràng quyết định đó là sai lầm. Nhưng mà lúc nào trong tâm chúng ta cũng có một cái lý do để ủng hộ cho quyết định đó, để xác định là quyết định đó của mình là đúng, mặc dù rõ ràng là sao lại sai lè lè. Nhưng mà tại sao lúc đó chúng ta vẫn cho là đúng? Tại sao chúng ta vẫn cho là đúng? Thì người có trí tuệ không bao giờ tin vào tâm mình như thế. Người có trí tuệ không mù quáng tin vào những lời nói, những lời biện hộ, những lý do của tâm mình như vậy. Chúng ta càng tin vào những lý do của tâm đưa ra thì mức độ của chúng ta phụ thuộc vào nó, cái mức độ u mê, mê mờ, vô minh của chúng ta nó càng nặng. Rõ ràng có những lý do nghe ra rất là chối tai, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có lý, chúng ta vẫn có thể đưa ra được những lý do như thế. Mà cái tâm đó ngoan ngoéo lắm, nó đưa ra rất nhiều lý do, nói chung là toàn những lý do cực kỳ hợp lý, mà khi chúng ta nói ra cho người khác ấy, người khác cũng thấy cũng có lý thật. Hoàn cảnh như thế bắt buộc phải làm như vậy, có những cái vô cùng có lý, nhưng mà không phải là những cái mà chúng ta nói ra có lý là đúng đâu, bởi vì nó đúng thì chúng ta không khổ. Do vậy, để mà sửa chữa cái điều đó thì chúng ta phải làm điều gì? Thứ nhất là không được tin vào những lời nói trong tâm mình, không được tin. Chúng ta phải suy xét lại một vấn đề, rõ ràng mình đang đau khổ, rõ ràng cái vấn đề này đang là vấn đề của mình. Như vậy nó phải có một cái chỗ sai nào ở đâu đó. Nó sai trên thực tế, nó có vấn đề trên thực tế. Do vậy cái lý do mà tâm đưa ra khi chúng ta quyết định được đó rõ ràng là không ổn, đúng không? Rõ ràng là không ổn. Bắt đầu phải từ cái đó là chúng ta phải chấp nhận rằng lý do của tâm đưa ra là không ổn, mặc dù nghe rất có lý. Chúng ta phải biết nghi ngờ cái lý do của tâm mình nó đưa ra để thuyết phục mình, những lời biện hộ của tâm chúng ta phải biết nghi ngờ. Bởi vì thực tế chứng minh, thực tế là cái rõ ràng nhất để chứng minh rằng cái quyết định đó nó sai. Những cái cách sống của mình, cách suy nghĩ của mình như vậy nó là sai. Để thấy ra một sai lầm và để sửa chữa một sai lầm thì ít ra điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì? Chúng ta phải thấy rằng đó là một sai lầm, đúng không? Còn nếu mà chúng ta thấy đó là điều đúng thì không bao giờ chúng ta có thể sửa chữa được. Bước thứ hai không thể nào mà diễn ra được. Bước đầu tiên phải thấy nó là một sai lầm. Nhưng mà tâm của chúng ta luôn luôn biện hộ rằng không, đó không phải sai lầm. Vậy muốn sửa chữa được sai lầm, muốn thấy ra được thì điều đầu tiên là chúng ta không được tin vào những cái lời biện hộ của tâm mình. Được chưa? Đôi khi chúng ta hãy trò chuyện với tâm mình giống như là trò chuyện với thầy chẳng hạn. Chẳng hạn như là mình làm việc đó là sai rồi, à, một cái tâm khác, cái tâm bình thường chúng ta mới nói, nhưng mà không thể không làm như thế được vì cái này vì cái kia. Chúng ta mới thấy rằng à, cái lời này là lời biện hộ của tâm, nhưng mà thực tế nó hoàn toàn khác. À, thực tế nó chứng minh rằng lời biện hộ đó là sai. Như vậy à, dù lời biện hộ đó có lý đến thế nào, mình cũng không được tin vào đó. Mình không được tin vào nó. Chúng ta hãy làm người phản biện đối với chính cái tâm của mình. Cái việc này hầu như không bao giờ chúng ta làm. Chúng ta phải tự phản biện lại mình. Biết phản biện. Phản biện trong bất cứ một báo cáo khoa học nào, khi mà mang ra bảo vệ cái báo cáo khoa học đó thì bao giờ cũng có một hội đồng phản biện lại cái tác giả. Không phản biện mà cứ đồng tình hết thì báo cáo nào cũng đúng cả. Nó phải có một cái một người mà đứng ra để chỉ ra những cái sai của cái báo cáo đó, của cái công trình nghiên cứu đó. Nó gọi là những người phản biện. Những người phản biện nó rất là quan trọng để mà xác định được cái công trình đó có đúng hay không. Nếu mà không có những ý kiến phản biện và phản đối và chỉ ra những cái sai lầm hoặc là nêu ra những nghi ngờ thì không bao giờ lộ ra được là cái này là đúng hay là sai. Đấy là một quy trình thẩm định. Thế nhưng mà trong tâm chúng ta không có cái sự phản biện đó. Bây giờ chúng ta phải làm một người phản biện đối với chính bản thân mình. Và khi nào chúng ta vượt được qua cái người phản biện đó thì mới gọi là qua được cái kỳ kiểm tra, mới được thông qua quyết định. Mà người phản biện đó phải là một người phản biện rất là nghiêm khắc, rất là sâu sắc. Phản biện trên nhiều khía cạnh chứ không phải chỉ một khía cạnh. Và người phản biện biết nêu ra những nghi ngờ. Và tất nhiên là tâm nó sẽ đưa ra những lý do để giải đáp những nghi ngờ đó. Mình phải phản biện ngay cả những lý do đó. Và không bao giờ được tin chỉ dựa vào sự có lý, mà chúng ta nên tin dựa vào thực tế. Đấy là cái điều khác biệt giữa người có trí tuệ và cái người không có trí tuệ. Người không có trí tuệ thì thường là suy xét mọi việc theo việc là có lý hay không. Nhưng mà mình biết rằng cái có lý của mình nó lại không có lý đối với người khác, và hầu như là không liên quan gì đến thực tế. Nó chỉ có lý thôi. Có thể nó đúng với cả cái sở thích của mình, nó đúng với khẩu vị của mình, đúng với cách suy nghĩ của mình trong nền văn hóa đấy thì nghe có lý, nhưng mà trong thực tế thì nó lại không phải là đúng. Rất nhiều điều có lý nhưng mà lại không đúng. Chính vì thế trong kinh Người Kalama, Đức Phật mới dạy rằng là đừng có vội tin chỉ bởi vì nghe có phải có lý. Đừng vội tin. Nên chúng ta tất cả sai lầm đều bởi chúng ta thấy rằng nó có lý. Có những người nói rất giỏi, cái gì nói ra cũng trở thành có lý cả. Và tâm chúng ta là cái người nói kiểu đó giỏi nhất. Dù sai lầm kiểu gì, nó cũng diễn dịch ra thành có lý hết. Chính vì thế mình phải là một người phản biện đối với chính bản thân mình. Và người phản biện đó phải dựa trên thực tế để phản biện, chứ không phải dựa trên lý lẽ. Chẳng hạn, mình đang rất dính mắc với đứa con. Dính mắc đến mức là cái chuyện của đứa con mình là cái chuyện mà mình thấy hứng thú nhất để mà kể. Lo lắng nhiều nhất, nghĩ đến nhiều nhất. Rõ ràng chúng ta đang cảm thấy khổ về cái điều đó. Thế thầy bảo cái đó không phải là cái gì tốt đẹp cả. Thế nhưng mà lời phản biện ở trong tâm mình thì nó nói ngay rằng đấy, bởi vì mình sợ con mình khổ. Nghe rất có lý đúng không? Nghe rất là đạo đức, rất là tâm từ, nói chung là rất là tốt đẹp, bởi vì mình sợ con mình khổ. Và thông thường là chúng ta tin ngay vào cái lời đó của tâm mình. Một cái lý lẽ rất là cao như thế, rất là đạo đức, rất là trong sáng như thế, làm sao mà không có lý? Nhưng mà có lý là không phải là sự thật. Nếu mà chúng ta đóng vai người phản biện đối với chính bản thân mình thì chúng ta phải nghĩ theo một góc ngược lại đối với cả lý do đó, có phải thật sự là mình dính mắc với nó bởi vì mình sợ nó khổ hay không? Bây giờ đặt một trường hợp ngược lại, nếu mà cái đứa con của mình nó không phải là con mình mà nó con hàng xóm, mình có như thế không? Nhá, mình có phải vì sợ nó khổ mà mình phải lao tâm khổ tứ với nó, mình phải lo lắng, mình phải dính mắc với nó không? Không. Như vậy vấn đề không phải là chuyện sợ nó khổ không, mà vấn đề bởi vì vấn đề chính xác là nằm ở chỗ nó là con của mình, cái chữ của mình mới là vấn đề. Nếu mà cái ba cái chữ đầu vẫn là giữ nguyên, nó là con của hàng xóm khác ngay lập tức. Chúng ta phải đóng vai trò là người phản biện như thế để chúng ta mới chỉ ra được cái lý do nó cho rằng là có lý, nó có lỗ hổng ở chỗ nào. Chúng ta phải là người phản biện đúng với tâm linh, đừng để thầy là người phản biện. Đến lúc mà lên kể lể với thầy xong rồi thầy lại bắt đầu là hỏi mấy câu phản biện như thế. Mấy khi được gặp thầy, trong khi chúng ta sống thường xuyên với nó, chúng ta phải là người phản biện cho bản thân mình. Cái này nó chỉ là cái lời biện hộ của tâm mình nó vô lý ở chỗ nào. Thứ hai, chúng ta có thể suy nghĩ cách phản biện theo một cách khác như thế này: bố mẹ mình có sợ mình khổ không? Có. Bố mẹ mình cũng nghĩ y như mình bây giờ. Ngày xưa bố mẹ mình cũng thế, cũng sợ mình khổ. Bởi vì sợ mình khổ nó bắt mình phải lấy một cái người mà bố mẹ nghĩ rằng là lấy người đó là mình sẽ sướng. Bởi vì bố mẹ mình sợ mình khổ nên bắt mình phải thi vào cái trường này trong khi mình thích thi vào trường khác, chẳng hạn như thế. Và chúng ta nhớ lại thì lúc đó chúng ta muốn cái gì? Chúng ta hoàn toàn không muốn theo cái lời của bố mẹ thế nào cả. Và bây giờ sau đấy, sau nhiều năm nhìn lại, chúng ta thấy rằng rõ ràng là việc bố mẹ lo cho mình khổ chẳng có tác dụng gì đối với cuộc sống của mình. Hầu như chẳng có tác dụng gì. Tất cả mọi quyết định của mình, của chính mình, nó quyết định là mình sướng hay khổ, chứ không phải chuyện bố mẹ lo cho mình hay không. Mình là người như thế, mình rõ ràng đã trải qua chuyện đó. Nhưng mà đối với đứa con của mình vẫn mù tịt, mình vẫn lý luận y hệt như bố mẹ mình ngày xưa. Chúng ta bị bịt mắt, tự chúng ta bịt mắt bản thân chúng ta, không nhìn thấy sự thật. Do vậy nên phản biện là gì? Phản biện là dựa vào chính những sự thật đó để phản biện lại cái lý do của tâm mình. Đó là cách để trí tuệ phát triển. Trí tuệ bao giờ cũng phải dựa vào sự thật, dựa vào những cái gì thực sự đang diễn ra, chứ không phải dựa vào lý luận hoặc dựa vào sự có lý. Bây giờ bất cứ một quyết định nào mình đưa ra, bao giờ tâm nó cũng đưa ra một lý do. Mình quyết định cái này là bởi vì mình nghĩ công việc này nó sẽ tốt cho mình, hoặc là mình sẽ có thời gian hơn để tu, hoặc là thu nhập tốt hơn. Nói chung là nó đưa ra một số lý do. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu phản biện những cái lý do đó. Có chắc chắn là nó sẽ được thu nhập cao không? Một chuyện hoàn toàn chưa xảy ra, chúng ta chỉ dựa vào các dữ kiện để giả tưởng rằng, hoặc là lời hứa của người khác để giả tưởng rằng mình sẽ đạt được mức lương cao. Đấy là một lỗ hổng. Lỗ hổng thứ hai là cái giá phải trả cho cái mức lương cao đó là gì? Chúng ta chưa nghĩ đến. Lỗ hổng ấy rất là lớn. Và cái giá phải trả cho cái mức lương cao đó nó bao gồm những mặt gì? Nó không chỉ là thời gian, nó không chỉ là sức lực, nó có thể là còn thui chột đi những tiềm năng tâm linh của mình, thui chột sự phát triển của mình, mai mòn trí tuệ của mình, rất rất nhiều thứ khác, những thứ vô hình khác mà chúng ta không thể thấy được, làm lão hóa của mình mất mấy năm tuổi chẳng hạn như thế. Nên nếu mà chúng ta là một người phản biện nghiêm khắc là chúng ta phải chỉ hết tất cả những điều đó. Khi chúng ta chỉ ra rõ ràng thì mọi thứ nó bày ra trước mắt chúng ta cực kỳ rõ. Chúng ta không bao giờ là người phản biện tâm mình. Và lỡ có một người nào, người chồng, người vợ, hoặc một người nào thân thiết đối với mình vì thương mình bắt đầu phản biện mình bằng cách đó thì chúng ta thù, chúng ta nghĩ rằng người này không ủng hộ mình, không hiểu mình, ích kỷ, đồ mấy thứ. Thầy thường đóng vai kẻ ác như thế. Thầy hay chỉ ra cái lỗi của người khác, thầy hay chỉ ra những sai lầm của người khác. Mặc dù là có một chút mọi người nghe nhưng mà nó không có trọng lượng nhiều bằng chính mình chỉ ra. Thầy chỉ ra đó là trí tuệ của thầy, mọi người chỉ vay mượn. Chính mình chỉ ra đấy là trí tuệ của mình. Mà trí tuệ phát triển qua quá trình đó, qua quá trình phản biện và thấy ra sự thật như vậy. Trong việc tu tập cũng thế, cũng y hệt như vậy. Thì chúng ta phải luôn luôn phản biện lại mình. Cái chúng ta tin là đúng, cái gì chúng ta tin là đúng được, cái là hướng này đúng hay không, chúng ta phải tự phản biện lại. Và dựa trên là những cái dữ kiện thực tế mà chúng ta trải nghiệm, chúng ta sẽ thấy nó là đúng hay sai. Chẳng hạn như một việc chúng ta ngồi thiền rất là căng thẳng, chúng ta luôn luôn đi tìm một cái đề mục của nó, Rõ ràng khi chúng ta đi tìm một đề mục là chúng ta bị căng thẳng, là chúng ta thấy chán. Thế nhưng mà chúng ta không phản biện cái chuyện đấy, và lần sau chúng ta lại tiếp tục. Có rất nhiều người ở đây là thực hành như thế bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ nhắm đầu nhắm mắt cứ thực hành. Rõ ràng có vấn đề nhưng mà không chịu tìm ra lý do của vấn đề, kể cả thầy chỉ cho nhưng mà vẫn không chịu đào sâu tìm hiểu. Chúng ta phải là người phản biện và phải dựa trên thực tế. Khi một cái thời thiền làm cho chúng ta căng thẳng, chúng ta phải tìm hiểu lý do tại sao, chứ không phải trong thời thiền đó là thôi mình chỉ cho rằng à thời thiền xấu, thời thiền dở, và thời thiền tiếp theo chúng ta lại làm y hệt như thế. Rõ ràng có vấn đề, mình phải tìm ra vấn đề ở đâu. Hầu hết mọi người là không có cái lối suy nghĩ đó. Qua hôm qua có một đứa đóng cái cửa này mà nó hơi khó đóng một tí, bởi vì cái ke cửa nó hơi lệch với cái lỗ trên với lỗ dưới. Mà cái cửa đó cái người đó đã đóng rất nhiều lần rồi, nhưng mà lần này đóng vẫn cứ mắm mồm mắm lợi kẹo. Trong khi chỉ cần để ý một chút nhé, đẩy ra một chút, kéo vào một chút là xong. Nhưng mà không làm như thế, chỉ mắm mồm mắm lợi kẹo, mặc dù nhiều lần đã từng đóng cái cửa đó. Nếu mà chúng ta thực hành đúng nhé, để phát triển trí tuệ, thì khi thấy không đóng được là chúng ta tìm hiểu tại sao không đóng được, chứ không phải mắm mồm mắm lợi kẹo nữa. Đó là điều đầu tiên chúng ta làm, chứ không phải là cố kéo không được xong rồi mới đi tìm hiểu. Đó là cái sự khác biệt. Đối với một người mà phát triển trí tuệ là người ta phải luôn luôn tìm hiểu lý do tại sao. Tại sao? Việc gì cũng hỏi tại sao, tìm hiểu tại sao. Và chính nhờ cái câu hỏi tại sao đó thì mình mới phát triển được, mới hiểu được vấn đề. Chẳng có cái gì tự nhiên cả, từ những việc nhỏ nhất. Đó là do thói quen của tâm. Thói quen của tâm chúng ta, một là chúng ta động não, hai là chúng ta ủ nỉ. Nếu chúng ta thường xuyên tạo thành thói quen động não thì chúng ta phải luôn luôn tìm hiểu rằng tại sao vấn đề này xảy ra, tại sao mình cư xử như thế này, tại sao việc này mình vẫn làm đi làm lại y hệt như thế này, lần nào cũng như nhau, kết quả tiêu cực nhưng mà chúng ta vẫn làm. Việc phản biện đối với tâm mình giúp cho chúng ta có sự lựa chọn đúng, nhất quán với điều chúng ta mong muốn và điều chúng ta hướng đến. Nếu chúng ta không có sự phản biện thì cái điều chúng ta lựa chọn luôn luôn là trái ngược đối với điều chúng ta hướng đến, và do vậy nên cái mâu thuẫn ngày càng cao, và cuộc sống của chúng ta rõ ràng là ngày càng đi về hướng đau khổ. Chúng ta lựa chọn hàng ngày hàng giờ, nên nhớ rằng một ngày chúng ta lựa chọn rất nhiều lần, lựa chọn rất là nhiều nhé. Hầu như lúc nào chúng ta cũng lựa chọn, từ đây đi lên đỉnh núi mấy ngàn bước chân, mỗi một bước đi là một lần lựa chọn, và việc cái lựa chọn đó là kéo dài suốt cả mấy ngàn bước chân mới lên đến đỉnh núi. Thế việc chúng ta hướng đến cũng thế, chẳng hạn như chúng ta hướng đến hạnh phúc, chúng ta hướng đến sự bình an hoặc giải thoát chẳng hạn. Đó là một sự lựa chọn rất lâu dài, hàng mấy chục năm và nhiều kiếp nữa. Đó là một sự lựa chọn. Và sự lựa chọn đó đừng nghĩ rằng bởi vì nó cao quá lên được nên là chúng ta không nghĩ đến, mà mỗi một bước đi chúng ta đều lựa chọn cái đấy. Chứ không phải chúng ta lựa chọn một cái xa xôi to tát, thì mỗi một bước đi là chúng ta một lựa chọn. Do vậy đối với người nào mà thực sự hướng đến một mục tiêu nào đó thì cái mục tiêu đó phải nằm ở trong mỗi một cái lựa chọn của mình trong cuộc sống. Chẳng hạn mục tiêu của chúng ta là chánh niệm thì một cái giơ tay cũng là một lựa chọn, đúng không? Một lời nói là một lựa chọn, một hành động là một lựa chọn. Giống như đi trên đỉnh núi 3.000 bước chân là 3.000 sự lựa chọn cùng một hướng. Nếu mà một hoặc một vài cái lựa chọn khác hướng là tự động sẽ lệch ngay. Do vậy tất cả 3.000 bước chân là đều cùng lựa chọn theo đúng một hướng thì nó mới đi về đỉnh núi được. Đi được 10 bước bắt đầu bước thứ 11 và quay sang rẽ bên hướng hướng tây, làm sao mà có đến đỉnh được. Sự lựa chọn của chúng ta phải nhất quán và liên tục. Chúng ta lựa chọn chánh niệm thì khi ngồi lên xe máy đó là một sự lựa chọn, ngồi lên với chánh niệm hay ngồi lên với thất niệm. Chúng ta lựa chọn mục tiêu của chúng ta là thư giãn trong mọi nơi, mọi lúc, mọi việc làm, thì bất cứ một cái việc gì là chúng ta cũng có sự lựa chọn làm với sự thư giãn, làm để thư giãn hay là làm theo thói quen cũ. Đừng biện hộ, đừng tin là biện hộ của tâm mình, còn vội quá con người về cho kịp giờ, thế nên là nó mất hết cả sự thư giãn. Đấy là một sự biện hộ của tâm mình. Rõ ràng lúc đó mình không chọn sự thư giãn mà chúng ta chọn đúng giờ, đúng không? Đó là sự lựa chọn của mình. Nhưng mà chúng ta cho ngay một sự biện hộ bởi vì phải vội cho nó xong để còn làm việc này, làm việc kia tiếp theo. Cái sự biện hộ đó chúng ta tin hoàn toàn thì không bao giờ chúng ta thấy được cái sai lầm của mình. Rõ ràng thực tế nó chứng minh rằng lời biện hộ đó là sai, thế nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục cái lời biện hộ đó. Khi chúng ta tin lời biện hộ là đúng thì chúng ta không có khả năng sửa chữa. Mình phải luôn luôn lấy thực tế để xem là cái lễ lẽ của trong tâm mình nó là đúng hay là sai. Thực tế luôn luôn là cái thước đo căn bản nhất để chúng ta biết được nó là đúng hay là sai. Sự lựa chọn của chúng ta phải luôn luôn nhất quán, và sự lựa chọn phải là liên tục trong một thời gian dài. Thầy lựa chọn rất là nhiều, lựa chọn cực kỳ nhiều. Chúng ta đều có quyền lựa chọn như nhau, ai cũng có 24 giờ như nhau, chúng ta đều có những khả năng lựa chọn như nhau. Nhưng mà chúng ta có sử dụng cái quyền đó hay không? Người nào biết sử dụng cái quyền đó, người đó sẽ đi đến đích nhanh hơn những người khác. Người nào không biết sử dụng, nếu chúng ta không lựa chọn thì phiền não sẽ lựa chọn thay cho mình. Cái lý do mà bán cầu não phải đưa ra sẽ lựa chọn thay cho mình. Đấy là quyền lợi của chúng ta. Do vậy nên phải lựa chọn bằng trí tuệ nha. Bất cứ một việc gì mình làm, bất cứ một cái gì mình quyết định, mình cũng phải tạo ra là người phản biện ở trong tâm mình. Khi nào người phản biện đó thắng thì tức là cái lý do đó là không có lý do để thực hiện, phản biện rằng cái việc này là sai. Và thông thường là nó phản biện thắng. Nếu mà chúng ta thực sự phản biện nghiêm túc, rất nhiều lý do của chúng ta là đều không hợp lý hết. Khi đó chúng ta mới có sống với trí tuệ, lúc đó chúng ta mới biết tận dụng những sự lựa chọn của mình. Nghiệp nặng là gì? Nghiệp nặng là giới hạn sự lựa chọn. Người có phước là người có nhiều sự lựa chọn. Chẳng hạn như có nhiều tiền, muốn mua một cái xe, lựa chọn rất là dễ. Xe đắt tiền cũng mua được, và xe rẻ tiền cũng mua được. Còn người ít tiền thì chỉ có mỗi lựa chọn là mua xe rẻ tiền thôi. Do vậy, đối với người ít phước thì cái sự lựa chọn thua hẹp lại. Đối với người nhiều phước thì sự lựa chọn nhiều hơn. Nhưng mà sự lựa chọn ít hay nhiều nó không liên quan. Bởi vì thế này, thông thường chúng ta không lựa chọn đúng. Nên dù rằng chúng ta có nhiều khả năng lựa chọn, mà chúng ta không lựa chọn đúng thì cũng chẳng để làm cái gì cả. Do vậy nên cuộc sống thực ra cũng rất công bằng. Mặc dù phước của mỗi người khác nhau, nhưng mà cái quyền lựa chọn của chúng ta là đều rất là công bằng với nhau. Chẳng hạn như là đi tu chẳng hạn. Đi tu là một cuộc sống cực kỳ đơn giản, cực kỳ ít đồ đạc và rất nhiều giới luật, rất nhiều thứ bó buộc. Cái sự lựa chọn ít hơn là một cuộc sống cực kỳ nhiều. Khi thầy đi tu sự lựa chọn cực kỳ ít. Ăn không có quyền lựa chọn nữa, có gì ăn đấy. Không được ăn no, tối không được ăn. Rất nhiều sự lựa chọn khác. Không được ngủ nhiều, không được nghỉ ngơi nhiều, đủ mọi thứ phải lựa chọn. Trong khi mình chưa đi tu thì mình có vô số sự lựa chọn. Mình thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ăn cái gì cũng được, chẳng hạn như thế. Nhưng mà nhiều sự lựa chọn không có nghĩa rằng là tốt, ít sự lựa chọn không có nghĩa rằng là xấu. Đôi khi quá nhiều sự lựa chọn thì chúng ta lại chọn phải cái dở nhất, bởi vì chúng ta không trân trọng những sự lựa chọn nữa, cho nó không trân trọng nữa. Do vậy chúng ta thường chọn cái dở nhất. Khi vào một cái shop quần áo quá nhiều thứ để chọn thì thường chúng ta chọn cái bộ dở nhất đối với mình, loạn hết lên rồi. Những tu đói người là đói thì chỉ cần có được một cái miếng ăn mà nó ngon ngon một tí thôi là chúng ta ăn sạch sẽ, đã tận dụng sự lựa chọn 100%. Nhưng mà cả một cái bàn đầy này chúng ta nhìn không thèm nhìn, chúng ta không chọn nữa, quá nhiều sự lựa chọn chúng ta sẽ không tận dụng được hết, rất là phí. Do vậy nên đừng bao giờ than rằng ấy mình thiếu, mình không phải thiếu. Mọi người luôn luôn lấy lý do rằng bởi vì mình còn thiếu nên phải cố gắng rất nhiều để có thêm. Không, mình không hề thiếu thế nào cả. Người nào cũng có đủ 24 giờ, người nào cũng có đủ sự lựa chọn. Mặc dù là cái độ rộng của sự lựa chọn nó khác nhau, nhưng mà chúng ta đều có quyền lựa chọn. Và chúng ta lựa chọn cái tốt nhất trong những khả năng mà mình được hưởng, trong cái phước cho phép của mình, quá đủ để hướng tới một cuộc sống thực sự bình an, chánh niệm, để giải thoát. Những cái chúng ta có là quá thừa. Chính bởi quá thừa nên là chúng ta phải bỏ bớt đi để cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Khi cuộc sống trở nên đơn giản hơn, chúng ta mới tận dụng được cái sự lựa chọn 100%. Nên thì thay vì bây giờ thôi cố gắng làm thật nhiều để mà tăng sự lựa chọn, thì tốt nhất là chúng ta học cách lựa chọn một cách chính xác. Hầu hết chúng ta làm một việc là càng tăng sự lựa chọn nhiều càng tốt, đúng không? Càng có nhiều tiền càng lựa chọn được nhiều, đúng không? Nhưng mà chúng ta lại không học cách lựa chọn cái gì cho chính xác nhất. Bây giờ chúng ta học cách lựa chọn cái gì chính xác nhất, cái gì phù hợp với cả cái mong muốn của mình nhất, thay vì chúng ta cứ đi tìm cách mở rộng sự lựa chọn. Như thế thì mọi vấn đề được giải quyết hết. Tóm lại, một, chúng ta phải luôn luôn có sự lựa chọn nhất quán và lâu dài. Sự lựa chọn đấy xảy ra ngày hàng giờ. Nếu chúng ta luôn luôn nhớ đến mục đích của mình thì mỗi sự lựa chọn chúng ta đều lựa chọn cho phù hợp với mục đích đó. Thứ hai, thay vì đi tìm kiếm nhiều sự lựa chọn, tốt nhất là chúng ta học cách có những sự lựa chọn hợp lý nhất đối với mục đích của mình, không phung phí thời gian sức lực của mình để có thêm nhiều sự lựa chọn khác, mà nên tập trung vào cách chọn được cái sự lựa chọn phù hợp nhất đối với mình. Thứ ba, luôn luôn cảnh giác đối với những lời biện hộ của thân mình để có sự lựa chọn đúng. Thứ tư, phải là người phản biện của đối với chính tâm mình. Chúng ta phải là người phản biện đối với chính những lý do tâm mình đưa ra, như thế chúng ta mới có sự lựa chọn đúng. Và lời phản biện đó phải dựa trên sự thật, dựa trên thực tế để phản biện, chứ không dựa trên lý lẽ. Như thế thì chúng ta mới có thể có sự lựa chọn đúng, và sự lựa chọn đó mới phù hợp với mục đích của mình. Như thế sự mong muốn của chúng ta, cái mong muốn của chúng ta và cái chúng ta lựa chọn nó mới chất quán với nhau. Hiểu hết chưa? Hôm nay nói hơi mơ hồ. Có mơ hồ không?
Cũng có hiểu rồi, cũng
khó hiểu.
Là cái là sai, thì tại sao mình cứ đi những cái điều sai, quyết định cái hành động của mình mà nó có thể các cái điều sai là điều sai.
Bởi vì con người chúng ta vốn là như thế. Cái đấy người ta đã giải phẫu, người ta làm nhiều thí nghiệm để phát hiện ra điều đó, chứ không phải tại sao cả. Con người chúng ta sinh ra vốn là như thế, nhưng chúng ta không hiểu điều đó thôi.
Có ai hỏi gì không? Không hỏi thì thôi nhé. Cuối ngày này nghe pháp xong chúng ta có thể lớn một người học theo nhé. Đi mai ya,
đi mai ya,
đà ma nu,
đà ma nu,
đà ma pati pati ya,
đà ma pati pati ya,
bồ thăng bồ đề mi. Imaya,
Imaya,
Dhammanu,
Dhammanu,
Dhammapatipatiya,
Dhammapatipatiya,
Dhammam pujemi,
Dhammam pujemi,
Imaya,
Imaya,
Dhammanu,
Dhammanu,
Dhammapatipatiya,
Dhammapatipatiya,
Sangham pujemi. Atha imaya,
Atha imaya,
pati patiya,
pati patiya,
jati jaram,
jati jaram,
maranangha,
maranangha,
paribusisami,
paribusisami,
idam me punyam,
idam me punyam,
nibbanasa,
nibbanasa,
acayohontu.
Idam
me punyam,
idam me punyam,
asavatkhaya,
asavatkhaya,
vanghontu,
vanghontu,
mama punya bhagam,
mama punya bhagam,
sapa satanam bhajimi,
sapa satanam bhajimi,
te sabbe me samam,
te sabbe me samam,
punya bhagam lavantu,
punya bhagam lavantu,
idam no hunya tilam
hontu sukhita hontu jatayo, idam no hunya tilam hontu sukhita hontu jatayo, idam no hunya tilam hontu sukhita bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai xa.